San Du Ký, tập 57, Vạn Lý Trường Thành. Sáng nay có một việc kỳ lạ xảy ra. Jim dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày tham quan bận rộn nữa, thì thấy hai chị phục vụ người Trung Quốc đã chuẩn bị bữa sáng chu đáo không kém gì hôm qua. Xong rồi có hai người, một nam một nữ trung niên, trông vừa quen vừa lạ, cứ đi ra đi vào bếp và phòng khách, xong cứ nhìn các bạn cười cười. Jim chưa hề được chuẩn bị cho tình huống này. Là tình huống người lạ bỗng xuất hiện nơi mà các bạn không được giới thiệu cẩn thận. Diego là người đầu tiên nhận ra là cần phải có một phản ứng nào đó để bảo vệ nhóm. Bạn tiến đến gần người đàn ông tóc hoa râm thì bỗng cười phá lên vì đó chính là bác Rob. Còn người phụ nữ kia thì tất nhiên chẳng là ai khác ngoài bác Su. Cả bọn ra vây quanh hai bác, bạn nào cũng ngạc nhiên về việc tại sao hai bác lại phải cải trang trông già hẳn đi như vậy. Lúc trước, tóc bác Rob màu hoe đỏ, để tóc mai dài xuống. Bác ăn mặc kiểu trẻ trung hiện đại nên trông bác như một tay rocker chuyên nghiệp người Anh. Hôm nay, tóc bác màu muối tiêu và cách ăn mặc lại thành ra nghiêm chỉnh nên trông bác như một giáo sư đại học thực sự. Vẻ ngoài của bác Su cũng thay đổi theo cách tương tự. Nhìn hai bác thế này, thực sự là giống như bố mẹ nghiêm túc của một đám trẻ thông minh, nhưng lại là lạ thế nào ấy. Misaki là người đầu tiên dè dặt hỏi hai bác là: dạ thưa, sự thay đổi tuyệt vời này nghĩa là thế nào ạ, thưa hai bố mẹ nuôi kinh mến? Bác Rốt cười rất sảng khoái và nói:
các con yêu quý, hai bác nợ các con một lời xin lỗi. Vẻ bề ngoài của hai bác hôm nay mới là diện mạo thật của hai bác. Hình dung trước đây là có một chút, nói thế nào nhỉ? À thì là có một chút cải trang, lý do hoàn toàn là vô hại nhưng mà cần thiết. Hai bác dù ăn mặc thế nào thì cũng là những người bảo vệ tận tâm của Jim. Hôm nay, hai bác chính thức quay về với dung mạo thật của hai bác và mong các con sớm quen với hai cha mẹ đỡ đầu mới này nhá.
Bác nói xong thì lấy bộ tóc giả màu đỏ chùm lên đầu San. San người bé mà bộ tóc giả thì to, khiến cậu trông như các cậu bé trong phim anime của Nhật, khiến cả đám cười sặc sụa. Đúng lúc cả nhóm vui cười chụp ảnh với bộ tóc giả màu đỏ hoe thì có tiếng chuông cửa. Jim còn đang tự hỏi là còn sự ngạc nhiên nào nữa đây thì bác Su đã mở cửa rồi quay lại cùng hai vị khách, một người đàn ông trung tuổi và một cô bé tầm tuổi các bạn. Jim đồng loạt cất tiếng chào bằng tiếng Trung.
Ni hao.
Bác Su giới thiệu:
các con Jim, xin giới thiệu với các con, đây là giáo sư Trương Đại Phong và con gái giáo sư là Trương Mộc Lan. Mộc Lan tới tháng 12 này sẽ bước sang tuổi 14. Cha con giáo sư Trương sẽ đi cùng chúng ta thăm các điểm khác ở Bắc Kinh. Các con sẽ gọi giáo sư là chú Trương, Uncle Trang, và gọi bạn Mulan bằng tên Mộc Lan nhé.
Chú Trương không cao lắm, nhưng thân thể thật tráng kiện, khỏe mạnh, trông như một vận động viên điền kinh chứ không giống một giáo sư. Mộc Lan thì để tóc ngắn, đeo kính cận, mắt to, môi đỏ tự nhiên, trông xinh xắn như một bông hoa thược dược vậy. San bỗng nhiên cảm thấy một thứ tình cảm thân ái với Mộc Lan mà San chưa từng cảm thấy với một bạn gái nào vừa mới gặp còn chưa nói chuyện một câu. San đỏ bừng mặt rồi cứ đứng đần ra đó. Chú Trương nói bằng thứ tiếng Anh giọng chuẩn của người London thứ thiệt:
xin chào các bạn Jimmers. Xin nhận từ người cựu đồng môn ánh sáng già nua này một lời chào mừng ấm áp nhất. Chào mừng các bạn đến với Bắc Kinh, quê hương tôi. Tôi với thầy Lưu là bạn học với nhau từ tiểu học tới trung học. Rồi anh Lưu đi Mỹ, còn tôi đi Anh học đại học. Thầy Lưu đã kể cho tôi nghe về các em. Tôi thực sự cảm thấy hân hạnh được làm người hướng dẫn cho các em ở Bắc Kinh. Mộc Lan hiểu Bắc Kinh hiện đại còn hơn tôi nhiều, nên các em cứ tự nhiên trò chuyện với bạn ấy nha.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Và do có kết nối ánh sáng cùng thầy Lưu, mà Jimmer cảm thấy như là đã biết chú Trương và Mộc Lan từ lâu lắm. San thế nào lại ngồi cạnh Mộc Lan, nên thẹn thùng, ngượng ngùng, im lặng gần như từ đầu tới cuối. Chỉ lúc nào Mộc Lan hỏi gì mới nói. Mộc Lan nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha và đang học thêm tiếng Ả Rập. Bạn đã xinh xắn lại còn thông minh và hài hước, làm San thấy kém cỏi, tự ti quá. Trên xe đi tới điểm đầu tiên là Vạn Lý Trường Thành. Chú Trường rất tự nhiên cầm micro, kể cho các bạn nghe về điểm tham quan đặc biệt này, mà bất kỳ ai tới Bắc Kinh cũng phải đến nơi này. Chú nói là quanh Bắc Kinh, có vài nơi có thể tham quan Vạn Lý Trường Thành, nhưng chúng ta sẽ đi đến một điểm tên là Miêu Chén Nhự, mà San tra ra âm Hán Việt là Mộ Điền Cốc. Đây là điểm có đoạn trường thành được bảo quản và tái tạo, có thể nói là hoàn hảo nhất trong hệ thống trường thành. Lý là đơn vị đo khoảng cách trong hệ thống đo lường cổ của Trung Quốc, dài chừng 500 mét, và cũng có nghĩa là một thôn, xóm, hàm ý là chiều dài của một làng. Vạn Lý, vì thế chỉ là 5.000 km, khoảng 1/4 tổng chiều dài hơn 21.000 km các đoạn tường từng được xây. Tuy vậy, khi nói đến đường Thiên Lý, tức là đường ngàn dặm, hay trường thành Vạn Lý, thì người xưa chỉ định nói là các khoảng cách rất dài, rất xa, không ai đếm nổi. Trường thành được xây dựng từ sớm nhất khoảng 700 năm trước công nguyên, tức là gần 3.000 năm trước thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sau đó, hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng, cho xây dựng nhiều đoạn thành dựa trên nền móng cũ thời Chiến Quốc. Các đời sau như Hán, Ngụy, Tùy, Liêu, Kim đều xây thêm những đoạn lớn. Tuy nhiên, chính Triều Minh trong hơn 300 năm trị vì Trung Quốc mới dựng hơn 8.000 km trường thành. Mục đích của thành đều là để ngăn sự tấn công của các bộ lạc ngoài thảo nguyên Mông Cổ, hay để kiểm soát thương mại trên con đường tơ lụa. Hiệu quả của thành trong việc bảo vệ thực ra không cao. Bằng chứng là nhà Minh đã bị nhà Thanh đánh bại do một quan là Ngô Tam Quế đã mở thành cho quân Thanh vào qua biên ải. Rõ ràng là lòng người là thành lũy quan trọng hơn tường cao hào sâu. Có một niềm tin phổ biến là trường thành là cấu trúc nhân tạo duy nhất có thể được nhìn thấy từ mặt trăng. Chú Trường bảo cái này là huyền thoại thôi. Nhìn trường thành từ mặt trăng thì cũng giống như nhìn sợi tóc nhìn từ khoảng 3 km, tức là chẳng nhìn thấy gì. Xong rồi, chú Trường đố các bạn là tên chú trong tiếng Anh nghĩa là gì? San, Misaki và Yuna đều biết đại phong nghĩa là gió lớn, nhưng chính Jonas, dù không hiểu tiếng Trung, lại đoán chính xác tên chú từ gốc là typhoon, có nghĩa là cơn bão nhiệt đới trong tiếng Anh. Chú Trương dạy thêm các bạn một số từ tiếng Anh mượn từ tiếng Trung như zen, nghĩa là thiền, kung fu là công phu, võ thuật, hay sampan, nghĩa là thuyền tam bản, hung hô, nghĩa là hùng hổ, trong hùng, nghĩa là con gấu, hổ là con hổ, hay cao thảo, nghĩa là khấu đầu. Cả từ ketchup là tương cà chua, các bạn dùng chấm khoai tây chiên, cũng là một từ gốc tiếng Trung. Chú Trương nhìn Mộc Lan rồi hỏi, thế các bạn biết gì về Mộc Lan? Yuna hớn hở, giơ tay vội như sợ ai cướp lời.
Cháu biết chuyện về Mulan từ trước khi xem phim Mulan của Disney cơ ạ. Bà cháu dạy cho cháu học thuộc cả thơ về Mulan, là cô bé dũng cảm và hiếu thảo, đóng giả trai để ra trận thay cho cha già yếu ạ.
Mọi người thán phục lè lưỡi. Được thể, Yuna lại bảo,
cháu còn hát được cả bài hát trong phim Mulan nữa cơ ạ.
Look at me, I will never pass for a perfect bride or a perfect.
perfect daughter can it be? I'm not meant to play this part. No, I see that if I were truly to be myself, I would break my vow.
Than thở lại thở than, Mộc Lan dẹp bên cửa, không nghe tiếng thoi đưa, chỉ nghe cô than thở. Phải chăng buồn vì lo, phải chăng buồn vì nhớ, không phải buồn vì lo, không phải buồn vì nhớ. Đêm qua nhìn quân thiếp, biết có lệnh trưng binh, danh sách 12 tập, đều ghi tên bố mình. Bố không con trai lớn, Mộc Lan không có anh, cô quyết mua yên ngựa, thay bố đi tầm trinh.
Dù bản thân đã cố hết mình, tôi vẫn chỉ là tôi. Dù bản thân đã cố hết mình, tôi vẫn chỉ là
giọng Yuna hát nghe khàn khàn, rất giống giọng anh lính mà Mulan đóng giả, nhưng hát hay đâu bằng hay hát. Mọi người vỗ tay cổ vũ điên loạn, khiến không khí trong xe hứng khởi như có một dòng điện cao thế chạy qua. Tâm trạng vui vẻ khiến đường đi như ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà xe đã đi hết quãng đường 75 km tới Trường Thành. Khu vực này cây cối mọc rậm như rừng, trải dài ra xa tít tầm mắt. Do không có nhiều thời gian, cả nhóm đi lên bằng cáp treo. Đoạn thành dài 2,5 km mà có tới 23 tháp canh. Đặc biệt, có một chỗ ba tháp canh trụm vào nhau, cùng kiểm soát một lối đi từ bên kia thành vào, gọi là quan ải. San giờ mới hiểu thành ngữ bên ngoài quan ải trong tiếng Việt nghĩa là nơi hiểm trở, xa xôi. Và quan ải chính là lối vào có kiểm soát từ ngoài thành lũy biên giới vào trong nội địa. Các bạn đi chơi bời chụp ảnh thật nhiều trên đoạn thành dài khoảng 2 tiếng thì cũng tới lúc xuống. Chú Trương nói là Mộc Lan chọn đi tới mộ Điền Cốc vì cũng muốn dành cho các bạn một niềm vui, một sự ngạc nhiên thú vị. Thay vì xuống núi bằng cáp treo, thì mọi người cùng đi xe trượt máng, tiếng Anh gọi là toboggan. Hệ thống máng dài 1,5 km chạy thoai thoải từ đỉnh núi xuống. Mỗi người trong nhóm ngồi trong một xe cá nhân chạy trong lòng máng. Người ngồi có thể điều khiển tốc độ xe chạy nhanh, chậm. Chỉ mất một phút e dè do dự xong là Jimmer biết cách điều khiển xe trượt và bắt đầu thả cho xe chạy nhanh hết cỡ xuống núi. Tình cờ thế nào, San lại ngồi xe đi ngay sau Mộc Lan, nên cảm giác phấn khích của trải nghiệm tốc độ được tăng lên gấp chẳng biết bao nhiêu lần mà kể. San chắc sẽ chẳng bao giờ quên được giấc mơ này. Xuống núi, cả nhóm lên xe đi thăm một trong các lăng của hệ thống 13 lăng mộ các vua nhà Minh. Lúc gần về, chú Trương gọi các bạn lại và nói:
Jimmers này, chú và Mộc Lan được ánh sáng giao nhiệm vụ trao cho các cháu chỉ dẫn về hành trình tiếp theo.
Mộc Lan lấy ra một phong bì trắng, có hình logo quen thuộc của trường ánh sáng. San lễ phép hỏi chú Trương, Mộc Lan và ông bà Edison là liệu họ có phiền nếu Jimmer mở phong bì ngay ra không? Tất nhiên, mọi người đều vui vẻ, nói là không phiền gì cả. Jimmer kéo nhau ra một góc, đứng dưới tán cây thông và mở phong bì. trong phong bì có một bức thư. Trên đó có vài dòng chữ như sau: Ngày 15, trăng lên, vị sư võ sĩ, ngân hạnh cổ thụ, sân ba. Jimmer ngẩn người ra, chẳng biết phải hiểu những mật ngữ này làm sao. Trên suốt cả quãng đường về, San và các bạn đều bận tâm cố hiểu những chỉ dẫn của trường. Có lúc San nhắm mắt lại, ước là có thể đưa thư ra nhờ Mộc Lan cùng giải nghĩa.